thầy thì thích nhất là cái tên của thầy, thầy xưng rất kiểu nhiều.
Tám rồi hai số không hợp lại số tám có gì đâu. Rốt cuộc chúng ta cũng là bỏ ra đi chứ không có giữ được cái gì.
Thầy thì tính tôi thì phải có tội người hơi hướng. Thế thì có mỗi cái gì nó hợp lý thì mới nghe. Thế tôi có nói cũng có một anh bạn thì tôi bảo như thế này. Thì trước ấy, thì có một vị sư tụng kinh thì cốt ở lên nhất bàn thôi. Thế con Thạch Sùng đó, nó cũng ra nó uống dầu nó cũng nghe kinh. Thầy Sùng thì nó không cầu. Thế thì con Thầy Sùng nó lên cái bàn trước cái vị sư. Vị sư thì cứ tụng kinh mãi để mà mong lên. Tức là vướng vào đây, vướng vào một cái gọi là như vậy là tham rồi. Như vậy ông
dục
có cầu
vọng. Dục vọng là động. Còn tịnh là mới tới niết bàn. Mà muốn tịnh là phải khứ trượt lưu thanh. Nó hai cái khác nhau. Còn cái này dục vọng mà. Dục vọng là động rồi chứ mà ở lại.
Thế thầy, tôi có hỏi một người. Thế thì có hai người đây, một người tốt có thể gọi là tạm thời gọi là chân thiện mỹ đi. Thế một người thấp là xấu. Có thể làm hại cho đất nước nữa. Thế thì hai ông, thế một ông biết phát thiền, một ông có tâm tốt mà không biết phát thiền, ông nào lên thiên đàng? Thế ông bảo là cái người biết phát thiền, tôi bảo thế tôi xây bài bài.
Cho nên cái tâm của người là quan trọng hơn cái pháp. Ăn thua cái tâm. Bề trên là chứng tâm, đâu có chứng pháp. Anh hiểu không? Cái pháp như tôi đã nói là thiên đàng, phương tiện. Thì anh đi xe hơi đó là cái pháp đó chứ. Nhưng mà anh ngồi trên cái pháp mà anh không thấy rõ cái pháp. Cái xe hơi nó đã có cái luật quân bình điều hòa, nó mới đưa anh từ ở nhà đến đây. Anh thấy chưa? Mà anh đứng ngồi trên sự đóng góp của sự thông minh nhân loại do Thượng Đế âm ba, không khác gì tòa xe đang dẫn tiếng anh. Nhưng mà trong đó anh không hòa đồng và quân bình như cái chiếc xe, thì làm sao anh có cơ hội đi lên thiên đàng ở chỗ nào? Thiên đàng là sự mong muốn, sự bình an. Thấy chưa? Mà mình mất quân bình trong lúc mình ngồi trong cái xe quân bình, mà mình mất sự quân bình thì không bao giờ mình đạt. Nhưng mà cái xe nó sẽ đi tới vì nó được chứng tâm. Hạnh hy sinh của nhân loại đã đóng góp để dẫn tiến. Mà con thú anh được ăn vô đó, nó là lập hạnh hy sinh để cứu đạo, nó lại được lên thiên đàng hồi nào anh không hay. Mà mình ở đây hưởng thụ lại ở thế gian, hưởng thụ mà không ý thức. Nếu mà hưởng thụ chúng ta ý thức được rằng, tôi thấy rằng hạnh hy sinh của con thú rất cao cả. Vì nó thiếu hạnh hy sinh, kiếp này nó hy sinh để phần hồn nó được thanh nhẹ. Vậy tôi ăn cái thịt nó là để làm gì? Để tôi dẫn độ. Vì nó từ bốn chân tiến hóa tới hai chân nhập vào chúng tôi, thì chúng tôi hướng thượng nó sẽ trở về hai chân. Mà nếu tôi ăn nó rồi tôi hướng hạ, tôi làm điều ác để giết người, thấy không, thì tôi phải trở lại bốn chân. Mà bốn chân tôi không biết trở lại loài người thì tôi bò lết, có bằng chứng đó này. Mà bò lết không hiểu hướng thượng nữa thì sẽ lần lần tan rã nhỏ hơn thành cát sỏi. Trên bảy ước nghiêng trở lại một con người. Một người ác, một người ăn cướp mà bỏ dao lên thiên đàng như không. Vì nó có dũng. Nó có dũng, nó dám ăn cướp và để cướp đám này để cứu đám kia. Nhưng mà cái dũng nó hướng thượng thì nó dám đi kiếm ông Phật. Còn cái người kia mong đến ông Phật thì không dám gần ông Phật. Không bao giờ thành. Cũng như cái lý thuyết anh nói. Cho nên ăn cướp bỏ dao là thành. Vì nó có cái dũng chi sẵn có. Và dũng chi hướng thượng hay là hướng hạ mà thôi. Cho nên bất cứ hành động hiện tại, nhưng trong căn nhà chúng ta và sự đối diện chúng ta đã và đang giao dịch để cho chúng ta thức tâm. Mà chúng ta thức tâm sớm thì chúng ta được thanh nhẹ sớm. Mà chúng ta thức tâm chậm thì sự tâm tối nó sẽ bành trướng và nó lắng áp chúng ta. Thì cũng vẫn sống rồi, nhưng mà trong phạm vi eo hẹp. Chúng như tôi nói cái bóng đèn mà anh để dưới bàn này bật ra, hỏi nó bóng đèn sáng thôi, nhưng mà nó ở trong phạm vi nhỏ mà thôi. Bây giờ chúng ta cố gắng cho đem nó lên ra không, cũng một cái bóng đèn mà nó chiếu cho tất cả mọi người. Cho nên cái tu là phải đi cho đúng nghiệp chắc chắn và cố gắng để đem lên cái ánh sáng chân thật của mình để chiếu cho tất cả mọi người. Thì cũng là xài có một bóng thôi, không phải hai bóng. Nhưng mà một bóng để dưới này thì phạm vi nhỏ, mà bóng kia thì phạm vi nó lớn, cũng là cái bóng đó mà thôi. Anh thấy không? Cho nên chúng ta phải nhìn nhận sự tối tăm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, sự ngu muội của chính mình, mình mới khai triển đi tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta xác nhận rằng cơ thể chúng ta không có ngừng nghỉ, lưng lui máu huyết tế bào của anh không có giờ phút ngừng nghỉ. Chúng ta làm việc 24/24 chứ không có ngừng nghỉ đâu. Cho nên chúng ta phải thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả nhân, biết cái tiếng xê tiếng hoa của Thượng Đế đã ân ban trong cơ thể chúng ta để cho chúng ta thức tâm, và chúng ta phải điêu luyện phần hồn chúng ta tiến tới càng ngày càng sáng suốt. Cho nên tôi nói học cách có thể biến thành tiên, nó qua cơn điêu luyện đau khổ vô cùng, trách trời trách Phật, đưa tới cái nhiệt độ 3000 volt, ngày nay nó mới biến thành cái ly hạnh diện sáng suốt để phục vụ nhân loại trong suốt như thế. Nếu mà tâm linh chúng ta chịu điêu loạn, điêu luyện và cố gắng sống trong triền miên khai thác, thì chắc một ngày nào chúng ta sẽ sáng hơn nó, vì chúng ta đã làm chủ nó. Mà nó cũng được đưa khoe khoang cái công năng khai triển của chính nó. Huống hồ gì chúng ta là chủ nó mà chúng ta không biết khai triển. Cho nên nhìn cái ly mới thấy rõ cái giáo lý, và cái giáo lý đó đánh thức tâm chúng ta càng hổ thẹn hơn cái ly, và phải trở về sự thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình, và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình mới thật sự công hiến cho nhân loại.
Thế thầy có một cái điều thắc mắc như này, đạo của thầy như thế nào về dân tộc quan?
Dân tộc quan
đối với lại dân tộc,
vây là phải tả. Tôi ăn cơm ở Việt Nam, tôi sanh trưởng tại Việt Nam, mẹ tôi là người Việt Nam, không bao giờ tôi có thể bỏ Việt Nam. Nhớ bị như đó, con người bất hiếu không có đạo nào Phật. Người phải có hiếu, hiếu với cha mẹ, hiếu với trời Phật, hiếu với nhân dân mới là biết dân tộc là gì. Chứ còn nó chỉ nói hai chữ dân tộc mà bất hiếu ấy, thì người đó cũng chưa biết dân tộc.
Thầy về vũ trụ quan đối với lại người Việt Nam thì gọi là hòa cả với lá cây hoặc cỏ. Người Việt Nam trước quan niệm cả cái cây nó biết nói,
đó,
cái hoàng cỏ nó biết nói cơ. Thầy như vậy có phải là hòa với vũ trụ không?
Đúng, khi những người mà biết cái cây biết nói là người đã có trật tự và thanh nhẹ. Cái hoa đang nói chuyện với chúng ta, nó đang than thở, cái cây trong rừng nó đang than thở, nó nói rằng tôi không được sung sướng như anh, nhưng mà anh xem cảnh tôi đẹp và anh khen tôi đẹp vậy chứ tôi đang bị đầy, biết chừng nào tôi được đi nữa. Thấy chưa? Cho nên cái khổ của mọi giới đều có, mà sau cái khổ là cái hạnh phúc đời đời. Nhưng định Thượng Đế không có cứu một người và bỏ một người, cứu tất cả và giáo dục tất cả, mọi trạng thái trong một trạng thái.
Thầy cũng có một cái điều mà tôi thấy bắt mắt rất lớn, là đối với người Việt Nam, ai đẻ ra ta là cha mẹ ông bà tổ tiên ta đẻ ra. Thì nếu mà có không có ông bà tổ tiên, không có dân tộc thì không thể nào có ta được. Đã đành rằng Phật và Chúa thì dạy chúng ta ăn hiền ở lành, nhưng mà cái ơn quan hệ nhất là tổ tiên chúng ta. Cái phong tục của ta là những người làm tướng có công với đất nước, thờ người đó làm thành hoàng, thờ theo cái tinh thần của người ta. Ông Trần Hưng Đạo, ông ấy có công đối với đất nước, là thờ cái tinh thần của ông Trần Hưng Đạo, chứ không phải biến ông ấy thành phù thủy mà trừ tà bắt quỷ. Thế thì cả nước có mỗi một ngôi đền Hùng là thờ ông Quốc Tổ Hùng Vương thôi. Mỗi một năm ở miền Nam của chúng ta, mỗi lần kỷ niệm thì mang vào sở thú bày ngang cùng với lũ khỉ. Không trách rằng thì là chúng ta mất gốc như vậy. Bởi mất gốc như vậy cho nên những người cộng sản họ tưởng rằng các bác mở mồm một chút là ơn đảng. Tôi bảo đáng nhã, đảng nó phải ơn nhân dân, phải ơn dân tộc còn đẻ ra nó cơ mà. Đảng nó sẽ bắt cả dân tộc, cả nhân dân ơn đảng nó là cái gì? Thưa thầy, đấy cũng là một cái, có phải là cái sự bất bình. Tôi thấy bất mãn rất lớn là trong cái ngày mùng 10 tháng 3 là cái ngày theo dịch lý mà tổ tiên ta chọn, chứ không phải là cái ngày mùng 10 tháng 3 là ngày tổ Hùng Vương mà chết. Vì tháng là tháng rồng, mà ngày là ngày tiên thập vương.
Cho nên anh thấy rằng anh đã hiểu rõ lịch sử của Việt Nam, anh càng thông cảm và anh hiểu được mảnh đất eo hẹp đó không thiếu một cái gì. Hải sản có, lâm sản có, khoáng sản có, anh thấy không? Mà tới ngày nay bao nhiêu tay của siêu cường quốc chưa có chú nào lấy được.
Dạ,
thì người Việt Nam phải có đầu có đuôi, như anh nói, có tổ tiên không có chúng ta, có nguồn gốc. Mà nếu mà chúng ta làm mất trật tự, không có tổ tiên, thì cái thời thế nó phải đảo loạn. Thấy không? Nó đảo loạn tới ngày nay, nhưng mà chưa có người nào mà có thể lấy được cái vật báu của Việt Nam. Cho nên đó là chúng ta tìm chiều sâu của mối đạo của Thượng Đế, để thấy rõ rằng Ngài đã chọn đó làm một linh địa để thanh lọc nhân tài. Rồi phải trở lại cái thời xưa, phải có đầu có đuôi. Người Việt Nam không bao giờ sống không đầu không đuôi. Có cha mẹ mới có chúng ta. Thấy rõ cha mẹ thấy thiên hành đạo, cho người Việt Nam thương yêu con em nhiều lắm, có tính cách gia đình dân tộc nhiều lắm. Nhưng mà bị xé lẻ vì chúng ta bị ngoại xâm rất nhiều đó. Nhưng mà sau cái ngoại xâm đó, nhờ cái cơn ngoại xâm đó, chúng ta mới thấy cần phải tự chủ và vinh huynh đệ phải xích gần với nhau hơn. Cho nên ngày nay chúng ta xa quê hương, lại nghe tới tiếng người Việt Nam, chúng ta lại muốn gần để làm sao người Việt Nam thức tâm và thực hiện thương yêu và đoàn kết, để trở về trật tự rõ ràng, có đầu có đuôi, có vua có dân, đầm trách nhiệm trong một sinh sở an bình 1000 năm ở tương lai. Nhưng mà tôi cho anh hay trước rằng sẽ có thiên tai địa ách để sửa đổi cái quả đồ của Việt Nam trở thành hình ông rồng. Người Việt Nam nên được hơn 1000 năm thái bình. Chúng ta là người đi trước, chúng ta là đã bị điêu luyện và được điêu luyện, cho nên anh còn giữ cái niềm dân tộc và rõ nguồn cội đó. Chỉ cần cái hiu thảo của chúng ta, mọi người để thức tâm và trở về với căn bản sẵn có, thì không dám nói Việt Nam tương lai để lãnh đạo thế giới, nhưng mà người Việt Nam lại ảnh hưởng cho thế giới về tương lai. Vì người Việt Nam khao khát trở về cái chuyện nguồn cội đầu đuôi tổ tiên của họ, bất chấp những trở lực, nhưng mà vẫn giữ niềm tin ông bà cha mẹ của chính mình.
Dạ thưa thầy, trước tôi ở Việt Nam thì cũng có một vị thầy thì có giảng cho là cái văn minh của Việt Nam từ ở Việt Nam cho lan tất cả thế giới. Thưa thầy, chúng tôi cũng không dám tin, sợ rằng thì là nếu đề cao dân tộc quá thì tức là mình mít dân tộc, mà đề thấp dân tộc quá như vậy là mình phản dân tộc. Thưa thầy, sang đây thì cũng phải nói cảm ơn các sử gia Mỹ, thì cũng đọc được các sử gia Mỹ họ có nói như thế này. Cho tới giờ phút này, tất cả những các cái chứng tích lịch sử thì kiếm thấy ở Việt Nam 500.000 năm người Việt sống ở vùng Hòa Bình và sống ở Lạng Sơn, kể cả vùng Hà Nam, họ đã biết mài đá làm cái rìu bốn cạnh rồi. Bây giờ thế giới hãng ăn lông ở lỗ. Và sau đó đến mấy vị giáo sư Mỹ, ông ở bây giờ ông là phó viện trưởng viện học Hawaii, thì ông có nói như thế này: khi tôi viết cái này ra thì tức là phải làm các sử gia thế giới bực mình. Người Việt Nam không có cho tôi một chút ân huệ nào cả, tôi chỉ biết rằng tôi cảm ơn cái người Việt Nam. Là ông có nói như thế này: là cho tới bây giờ cái đồ đồng mà đã cái phát minh cách đây gần 30 ngàn năm thì cái người Việt Nam ở cái vùng Hòa Bình bấy giờ đã biết cái canh tác trình độ lên đến cao rồi. Thế rồi cái đồ đồng bây giờ xưa nhất của loài người là chỉ kiếm thấy ở Việt Nam thôi, cái đồng thau đấy thưa thầy. Thì ông có nói như thế này: là cái văn minh của Việt Nam nó lan sang tận Trung Hoa và tận Ấn Độ. Đáng lẽ ra cái thế kỷ thứ 12-13 người Âu Châu sang tới Việt Nam thì ông thấy một ít giống ở Ấn Độ, một ít giống của Trung Hoa, ông gọi là Indochina, tức là đất Đông Dương. Thì ông giáo sư Mỹ ông chủ trương không phải như thế này. Đáng nhẽ bây giờ cái đó phải dùng ngược lại, nước tàu thì gọi là Việt hưởng, và Ấn Độ phải là Việt ảnh, thế mẹ thì ông lấy cả cái văn minh của Việt Nam. Bây giờ còn có cái chứng tích lịch sử rõ ràng hẳn hoi. Thì đối với là vật lý thì không thể cãi được. Vậy thì thầy có thể là nhờ phép tu của thầy và hơn nữa thầy bao nhiêu kiếp, thầy có thể vừa rồi thì nhờ thầy giảng có mấy câu, thầy rất là cảm ơn thầy. Thì chúng tôi có những các cái bướng bỉnh
không có, cái đó là cái sự tìm hiểu của mọi người dân Việt Nam. mà chính anh đã đóng góp và công hiến cho mọi người càng thức tâm thấy nguồn gốc của chính chúng ta.
Thưa thầy, chúng tôi chống cộng, không phải chống cộng mà chiếm quyền lực. Nếu mà Hồ Chí Minh hay Cộng sản hay, tôi thề là tôi đi theo rồi.
Phải.
Thưa thầy, đây chống đây không phải là mặc dù trong gia đình nhà tôi đã bị họ giết cũng khá nhiều, không phải là ít. Thưa thầy, cũng như thầy cũng vậy, thầy là một nhà tu. Đây ta chống cộng là ta chống trên cái bình diện mà họ không mang lại hạnh phúc cho dân tộc và nhân loại. Thì có cho tới giờ phút này, thưa thầy, tôi vẫn có một cái bất mãn.
Cái bất mãn vừa rồi cũng độc tài. Một số độc tài chế độ nào cũng có.
Dạ không, thưa thầy, chính sách của họ như vậy.
Phải rồi, nó phải có một số. Bởi vì như sự dây chuyền của họ, cho nên ngày nay
là vì họ thấy
nó đổ vỡ. Đúng như vậy.
Họ dốt, họ ngu hẳn hoài chứ không phải là ta nói bệnh nữa.
Cho nên người ngu dạy đời đó, người khôn đi học mà người ngu dạy đời. Chính chúng tôi mà đi học 2 tiếng đồng hồ mà họ chỉ có cách nghĩa cái chữ ok không, mà nói tới 2 tiếng đồng hồ. Anh nghĩ là nói sao mà nói 2 tiếng đồng hồ chỉ có ok không? Mà nó nói mình biết tiếng Mỹ tiếng đồ mà không biết ok, nó mới biết ok. Mà cái chú đó có mười mấy 20 tuổi mà cũng nói 2 tiếng đồng hồ như cassette mà mình phải ngồi nghe. Hỏi cho người khôn đi học mà người ngu dạy đời. Anh bị anh đi ra 75 ha không? Nếu mà anh ở lại thì phải thâm thía những cái bài học đó. Nó nói như thế này, tôi học mà bắt buộc tôi phải vô tay. Nói rằng cái mít 21 nghe không? Ông Liên Xô ông cho mình một cái quả tưởng 6 thứ. Rồi cái sự thông minh của người Việt Nam, của đảng và nhà nước đó nha, nói thành 12 thứ. Rồi đem 12 thứ đó gắn ở trên cái máy bay mít đó. Rồi bay lên trên tốc độ cao của mít, rồi từ trên đó phóng cái quả tiễn đi lên bắt cái B-52 xuống. Bắt cái B-52 xuống thì trong đó nó có một bộ trưởng bộ quốc phòng của Mỹ. Rồi bây giờ chúng ta giữ bộ trưởng bộ quốc phòng của Mỹ, thành được tất cả chuyện quốc phòng của Mỹ chúng ta nắm 75% trong tay. Tôi mới vô tay vì mình ở tù. Từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên mới thấy rằng cái hay của người Việt Nam. Mong anh giảng cho nhiều lần để tôi được thấm nhuần và học thêm. Mấy chú đại quý ngắt lỡ đi, tôi bị cải tạo mà. Không phải cải tạo, ngắt lỡ đi. Tám chữ ta về giờ. Và anh thấy anh hãnh diện, bởi vì anh nói dốt. Nếu mà người khôn như chúng ta mà bị vỗ tay như vậy là bị chữ rủa rồi. Nhưng mà ta rất hãnh diện rồi. Vỗ tay. Cho nên anh xác nhận cái dốt là đúng. Tội nghiệp hết sức dốt. Nhưng mà bây giờ những chú đó là khi mình giải phóng miền Nam rồi đi đâu, mấy chú đó mới làm phật kỳ bỏ đi hết. Mấy chú đó biết uống cà phê, biết uống bia, nhưng mà khi mà mới về thì ta đây là nằm dục, nhưng mà bây giờ tự động rút lui hết, đi hết không chơi nữa. Mà mấy chú đó học bao nhiêu đó mà chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Cũng nói hùng vương tổ tiên, nói đủ thứ rồi mới nói cái anh hùng của người Việt Nam, mà biến chế quả tiễn 6 thước thành 12 và để trên chiếc MiG-21 bay lên, mà có cái tên của ông phi công mà tôi quên cái tên đó rồi. Tới hết tốc độ rồi cái quả tiễn bay lên thì bắt về nằm hai xuống trọn chiếc. Nghe tháo mồ hôi luôn, hay không?
Nhưng mà phải nghe, không có cái gì hơn.
Cho nên một đứa bé 13 tuổi kêu ông già 70 tuổi ngồi đó, ở cửa cái đồ bắn, ông cũng hướng dẫn. Mà ông đó là chủ tịch ngư gì ở Vũng Tàu. Chủ tịch ngư gì.
Thầy còn có những thứ thắc mắc rồi. Thầy coi như là cái phái thiền của thầy đó có dính dáng gì với lại chữ của Phật thầy Tây An
không? Chúng tôi là tự tu tự tiến chứ không có phái gì hết. Tự tu tự tiến, như anh hành thì anh tu anh tiến. Rồi anh thấy nghe tôi khỏe rồi được dễ thì anh nói ra cho ta nghe. Cũng như chú Lâm này đâu phải dễ mà nói chuyện cho chú nghe. Bây giờ chú thấy chú khỏe thì chú nói anh tu bảo đảm, bởi vì tôi đã đi. Thì những người thực hành ở đằng này đã đi. Cho nên tôi có một ông bạn vô Võ Thanh Vân ở San Jose. Chứ tôi đâu bên này. Mà tôi là thầy vua. Nhưng mà hồi đó tôi nghe người ta nói tu pháp này hết, tôi cũng bắt chước về tôi làm. Tôi làm có mấy tháng hết. Bây giờ nghe nói dài dòng tôi không nói. Thấy không? Anh tu. Mà anh tu không có kết quả mà đúng như tôi nói đó. Hả? Và anh thực hành đúng như vậy, anh tới đốt nhà tôi. đơn giản người.
Nhưng mà nhiều người tu được kết quả anh cứ tu đi à, mà phải làm đúng, làm sai đáng chịu, mà tôi chưa làm như đó mà làm lôi thôi tôi đốt nhà thôi, dễ quá, bởi vì tôi là từ trong đó và tôi giải thoát được và tôi khỏe và bây giờ không thèm ăn mặn và không thèm chơi bùa và tôi là người ăn chay. Đó, anh cứ lạ vậy.
Thầy tặng hết thắc mắc
rồi. Cảm ơn anh Hồng nhiều lắm. Cho nên tôi cần nhiều sự thắc mắc để mình đồng học và đồng tiến. Nói chuyện không có ai giỏi hơn ai, mà cái cộng đồng chúng ta đóng góp nhau thì thành là một khối sáng suốt và dẫn tiến tâm linh cho chung. Cái điều đáng quý, cho nên chúng ta phải ngồi gần nhau và không có nên chấp. Từ trong mê giải mê, từ trong chấp giải chấp, chúng ta mới tiến về cái sự trung dung để tự giải thăng hoa.
Thầy của con đến thêm một tuần nữa. Thầy nói là tôi xem chiếc movie là chúng ta sẽ đi lên nước bạn. Đi lên nước bạn. Tuy nhiên thì bên trang tôi phải cáo thì là phải tôn hồn. Thế như vậy những người mà lớn lên họ cao của giáo thì tôi theo kiểu này nó sẽ có sự mâu thuẫn.
Không có cái gì mâu thuẫn hết rồi. Đức Phật nhập Niết Bàn, lấy cái gì Đức Phật nhập Niết Bàn? Phật giáo đã xác nhận rằng Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà Niết Bàn là gì? Thấy không? Bây giờ mình đã có máy bay chứng nhận rồi, chiếc máy bay không quân bình không có thể bay lên trời được. Nhưng mà cái hồn của anh không quân bình là ông không có xuất sắc, bị kẹt. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật đã rờ cái thể xác này bằng hào quang vô cùng của Ngài là thanh tịnh và sáng suốt. Thế gian chúng ta nói là cái hồn. Bây giờ sự sáng suốt của anh đặt câu hỏi cho tôi là cái hồn hỏi chứ không phải cái xác hỏi. Mà anh lập cho cái hồn càng ngày càng sáng suốt hơn, thanh tịnh hơn, hỏi anh sẽ đi đâu. Không nên nói thiết đàng, thiên đàng nữa. Đi tới chỗ quân bình an lạc đủ rồi. Thế không? Chúng ta sẽ thoát không gian và thời gian. Chúng ta lại ổn định hơn, tránh cái mê chấp sau đó. Anh thấy rõ chỗ đó không? Thì đâu có phản loạn trong cái tôn giáo mà chính Thích Ca đã thực hành và đạt. Và nếu chúng ta không thực hành và chúng ta chỉ nhờ đỡ Thích Ca hoài thì Thích Ca đâu có cứu chúng ta. Nếu cứu thì mấy ngàn năm nay đã đưa chúng ta lên đi chỗ khác, đâu có ngồi đây nữa. Thấy không? Không có thể cứu chúng ta, mà chính chúng ta là người tự cứu đúng không? Vì chúng ta có toàn năng, có khả năng. Phần hồn giam hãm trong con tim, nhưng mà làm chủ cả khối óc, mà làm chủ cả ngón chân cái. Chứ không phải có không có quyền năng đâu. Anh dùng ý chí của anh từ nhà đem cái xác này đến đây, rồi chút nữa anh sẽ đem cái xác này trở về. Nếu anh đem lên thâu băng thì cái sự ồn ồn ào ào di chuyển cái thể xác này là chấn động vô cùng từ đây về. Mà ai làm chủ sự sang suốt thanh tịnh của anh làm chủ. Thấy rõ chỗ đó không? Khi mà chúng ta muốn biết rõ nguồn gốc của Phật giáo và thực hành tới rốt ráo quy định sáng suốt của hào quang của Đức Phật, thì chúng ta phải lập lại trật tự của chính mình. Rồi lúc đó chúng ta mới thăng hoa trong sự sáng suốt sẵn có của chính mình.
Dạ, thầy còn biết tiếp thêm là tuy nhiên là theo thầy cứu hồn Phật giáo á, thì là nói rằng kiếp này của ta tức là cái quả của cái trước.
Đúng
rồi. Dạ,
cho nên cái đó là tu phước. Trong chùa người ta nói đi nói lại cũng là tu phước. Bởi vì người ta nói rằng kiếp trước anh làm bậy thì kiếp này anh phải bị đọa, phải bị nghiệp. Thấy chưa? Thì cái phần còn lại của chúng ta, nhiều khi cái tính chất của chúng ta xấu và chúng ta tu sửa lại nó tốt hơn, thì cái nhân nào quả nấy, thì cái khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Và chúng ta hiện tại bây giờ xây dựng trật tự thì kiếp sau chúng ta có luân hồi lại làm con người, cũng không có ở trong cảnh bơ vơ đau khổ nữa. Đó. Cho nên rốt cuộc bên Phật giáo là chỉ có giải thoát mà thôi, chứ không phải là không có tới bến giác đâu. Nhưng mà phải thực hành. Và lý thuyết thì nói rất đúng, nhân nào quả nấy. Mà bây giờ anh tu, anh sửa tánh, đang giận vợ giận con, đang phiền gia đình, rồi anh thực hiện tới quả ấy, hỏi cái căn nhà nó thế nào, không khí của gia can thế nào, sung sướng vô cùng. Thấy không? Ông này bây giờ ông vui vợ con, ông cởi mở, ông thông cảm mọi người, thì trong bóng tối đã bật ra một đèn sáng rồi, kiểu hương đắc trong lòng chúng ta phấn khởi, sang suốt, thì chúng ta mới chiếu dọi, chiếu dịu cho mọi người. Cho nên trong rừng tối mà có một cây nhang cũng dẫn đường được nhiều người, tránh khỏi đụng chạm. Huống hồ gì cái đèn lồng của chúng ta bọc sang, thấy chưa? Cho nên khi mà chúng ta còn đem được cái đèn lồng của chúng ta lên trung tâm bộ đầu, cũng như tôi nói, cái bóng đèn cũng ở đây, cũng là một bóng đèn, nhưng mà ngay trung tâm bộ đầu rồi, chúng ta sẽ trang hòa với mà nói mở giới, cũng như Đức Phật đã đạt được hào quang. Cho nên Ngài ở rất xa, nhiều người phải đi tới tìm, và cũng có nhiều ma quỷ tới phá Ngài rồi cũng phải quy hàng trong chân lý. Thế đó chứ. Cho nên chúng ta phải đặt cái vấn đề kỳ công tự hành như Đức Phật. Cho nên nhiều người học Đức Phật, tôi nghĩ tôi ngồi tôi tịnh gì tôi thành ông Phật không? Ông Phật đã nhịn đói, ông mới ngồi tịnh gì đó. Mình đói ra ăn, rước ma rước mỹ quỷ vô rồi làm Phật giả ngồi chụp hình thì thành quỷ. Cho nên phải có cái phương pháp làm sao giải nó ra, giải nó ra rồi mới thực hiện cái sự hòa ái dẫn tiến của tâm linh. Lúc đó mình mới đạt trong bằng chứng của mình, tự chứng nghiệm chứ không có nhờ một ai chứng nghiệm cho mình. Nên tôi phải tới đó, ông sư ông nói vậy tôi nghe lại vậy, chưa chắc ông đúng. Tôi chứng nghiệm mới lại. Thời đại văn minh không cho phép tôi tin càng và nói càng, tôi phải thực hành để thấy. Thì cái phương pháp này nó đúng theo đường lối của Phật giáo, không có sai đâu.
Thầy đi thêm một phần nữa, thầy đi theo người vô đạo là khi mà có cứu rỗi, vậy thì tu theo được người vô vi này nó có được mơ thuộc
không? Tin tu trong vô vi này bên công giáo nó được,
anh phải có đức tin mới được cứu rỗi. Jesus Christ nói rằng các người muốn đến với Đấng Chúa Cha phải qua ta. Có câu đó không? Là qua trình độ của Ngài, qua sự chịu đựng học nhẫn thực hiện từ bi của Ngài, mình mới tới Đấng Chúa Cha. Chứ không phải là mình kêu Ngài tới dẫn ta đi tới Đấng Chúa Cha. Anh có bao nhiêu tiền phát lương cho CGT mà Ngài dẫn đi? Không có gì đó. Hỏi đức tin là cái gì? Anh phải thấy và chứng nghiệm đó mà là tiền. Lắp lấy trật tự, thực hành để thấy rõ rằng cái nhẫn là quan trọng, cái dũng mới học được từ kia. Mà dũng trong du dương chứ không phải dũng trong hỗn ẩu. Khi trật tự rồi thì anh có cái dũng trong du dương. Người ta đến anh, người ta phá anh, người ta nói gì nói, anh cũng giữ một lòng tin tưởng nơi sự công bằng của Jesus Christ đã đạt và sự an lành của mọi người. Dù người đó là ác ôn nhưng mà bên trong nó là vẫn mong có sự công bằng và sự an lành. Cho nên cái tâm thức Ngài cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh tại thế, để cho chúng ta thấy rõ rằng niềm tin trở về với sự công bằng là luật quân bình, tâm thức của chúng ta mới thật sự được cứu rỗi. Chứ không phải tin nơi Chúa để cứu rỗi, tin cái gì? Tin cái hình vô lý. Chúa đem lại sự công bằng trong tâm thức của mình, thấy không? Cho nên chúng ta tin Ngài là chúng ta phải hành mới kêu bằng tin. Còn không hành mà tin cạn không bao giờ thành công. Nói ôi tôi tin ông thợ mộc đó, ông làm hay lắm, tôi tin ông đó, thấy không? Đó, tin đó là một chuyện, nhưng mà một ngày nào ông chết đi rồi, rồi anh cũng tin ông thợ mộc đó, anh làm ra cái bàn không? Không có. Thì anh phải hành, phải học nơi ông. Cho nên chúng ta đọc kinh của Chúa, chúng ta thấy tôi là Chúa đây, tôi là hình thể của Jesus Christ đây, tôi là sự hiện diện của Jesus Christ đây. Tại sao tôi lười biếng như vậy? Tôi không hành như Ngài và tôi không khai thác với tôi và để sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Tôi có lỗi với Ngài. Ngài đã để cái đèn cho tôi rọi tâm, Ngài đã dẫn đường cho tôi tiến mà tôi không hành. Đức Phật Thích Ca là tôi đây. Tại sao tôi đang ở trong rừng mà tôi không thực hiện được sự hòa ái? Rừng là đâu? Vợ con tôi, nghiệp lực của tôi đang thu hút tôi, đang xua đuổi tôi. Nhưng mà tại sao tôi không hòa ái trong sự sống đó để tôi thăng hoa tư tưởng và tôi cứu độ những người xung quanh tôi? Đó. Cho nên chúng ta luôn luôn ở trong sự kích động và phản động mới tìm ra sự công bằng của nội thức. Kể cả Phật luôn cả sự suy nghĩ. Cho nên nhiều người nói ồ tôi tin tu theo Phật thành quỷ, người nói tu theo Chúa thành quỷ, đó là sai, không được quyền nói đó. Phật với Chúa đâu có đánh lộn ở trên trời, mà người ta cứ dị biệt lẫn nhau chừng nào mới thấy đạo. Cho nên nhiều khi Đức Mẹ phải rơi lụy là phải khóc, Quan Âm phải khóc, phải làm việc ngày đêm để cứu độ con. Mong nó có ngày thức giác, mở rộng lượng từ bi để cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng ta người tu đi trước cũng phải chịu chuộng như những gì đó đối với những người chưa tu. Cho nên tôi luôn luôn đặt cái chương trình là người chưa tu là thầy của tôi. Cho nên quý vị đặt câu hỏi là thầy của tôi và giáo dục tôi nãy giờ. Xin cảm ơn.
Cảm ơn thầy đã cho chúng tôi một đoạn 20 ngày để thắp phát tài. Bây giờ còn một câu đó là chúng tôi thầy cho chúng con biết thêm là mở đầu cuộc nói chuyện hôm nay thầy đã có được một vấn đề quy mạng. Hôm nay đây một vấn đề là thầy có một cái xuất thể để mà đề cử cái này đó, tôi thầy có thể với cái công lực tu của thầy, thầy có thể thấy được cái việc xuất thể nào.
Cái chuyện đó là cái đại nguyện của chính chúng tôi. Tôi xuất hồn không có vụ đi chơi, nhưng mà công việc làm của chúng tôi thì bề trên những cõi thiên liên xác nhận mới là đúng. Còn những người nhân gian tôi nói lại cũng như là nói láo. Việc làm của mỗi người một việc, cũng như quý vị cũng vậy. Quý vị ngồi đây tưởng về dân tộc, tưởng về quê mẹ, tưởng về tình thương, nô nức trong lòng cũng là một sự đóng góp cho nhân dân Việt Nam về mặt tâm linh, rồi sau này nó có cái cơ hội hồi tụ. Nói vậy thôi, chứ còn cái chuyện làm việc của người mà được thanh nhẹ thì làm việc cũng nhiều hơn người khác, nhưng mà không có giấy mực nào mà tả ra và không có bằng chứng nào mà cho người ta thấy. Cho nên những vị đã tiên tri như Trạng Trình chẳng hạn, việc xảy ra rồi mới thấy là được, và việc chưa xảy ra thì không thấy. Cho nên chúng ta còn mới thấy rõ chiều sâu của lá bài là Thượng Đế đang nói. Khi Ngài lật lên là đúng. Lúc đó nó ô ông Trạng Trình ông nói rồi. Nhưng mà bây giờ đọc cái sấm Trạng Trình thì không có ai thấy Việt Nam chừng nào mới là thái bình. Thân dậu năng niên lai kiến thái bình thì thiếu gì thân dậu, biết năm nào. Nhưng mà tại sao ông nói, ông hé hở cho con người thấy phải tu đi, phải hướng thiện đi, phải thương yêu đi, phải hòa đồng mới là có sư sở trong sự thanh nhẹ. Thấy chưa? Chỉ mà khuyên tu mà thôi. Những vị nói thiên cơ cũng là khuyên tu mà thôi. Còn lá bài cuối cùng là Thượng Đế nắm, và ông chủ, ông bầu gánh hát là cũng là Thượng Đế. Chúng ta đã và đang đâm chuồng mà không hay. Kẻ làm kẹp người làm đạo, rồi trong kích động và phản động từ mọi gia can để tìm cái giải pháp. Khi vui khi buồn, có buổi kịch vui và buổi kịch buồn. Chúng ta đang đóng kịch và giải tâm trong hành trình học hỏi. Rồi nếu mà chúng ta cầm lại và hiểu rõ là hành động của chúng ta là tu học, thì chúng ta không có trang ngang trong cuộc sống, và chúng ta thấy rằng vinh dự lắm mới được làm con người hiện tại, được học và được tiến tới sự ước vọng tiến về cõi tiên cõi Phật. Và chúng ta đang học bài và đang trả bài, chứ không có chú nào học bài mà không trả bài. Phải học và phải trả. Cho nên tôi uống một ly nước này, một giọt nước chút nước cũng phải trả lại. Tôi ăn miếng cơm kia, ngày mai tôi phải hoàn trả nơi nơi quy định, chứ không có làm hơn hỗn ảo cướp giật của Thượng Đế được. Cho nên qua qua sanh sanh vô cùng tận là vậy.
Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều đã giải tỏa rất nhiều thắc mắc cho các quan khách và các bạn hữu xung quanh đây. Đúng cả là duyên lành đã mang lại cho tất cả các bạn bè thân hữu cùng các quan khách cô chú bác đến đây để cùng ngồi lại với nhau trong tình thương và đạo đức, để trao đổi kiến thức về đạo pháp. Con xin tất cả các quan khách hãy dành một phút mặc niệm. Tôi nghĩ đây là do cha của chúng ta trên nguồn một đã dự định để cho mọi người sắp xếp được ngồi lại để cùng học đạo chung với nhau. Chúng ta có thể nghĩ là ông cha chúng ta trên nguồn một, hoặc là tổ tiên, những vị sinh thành của ta đã mang chúng ta lại đây để cùng ngồi với nhau.